ngày 19 tháng 4, Trần Phước, Jacobe Duque. Jacobe Duque là người gốc Anh, sống vào thời trị vì của nữ hoàng Elizabeth thứ nhất. Lúc còn trẻ, Jacobe Duque là một thợ in tập sự ở London. Ở đây, Jacobe Duque tình cờ gặp thấy cuốn sách nhan đề Nền tảng vững chắc của đạo Công giáo. Jacobe Duque đã nghiên cứu sách đó cách cẩn thận và tin nhận rằng giáo hội Công giáo là giáo hội chân thật. Trong những ngày ấy, tại nước Anh, các Kitô hữu bị bách hại. Dù sao đi nữa, Jacobe Duque quyết định muốn trở nên một tín hữu và muốn giáp mặt với những hậu quả thảm khốc này. Vị giáo sĩ tại nhà thờ cũ đến tìm Jacobe Duque vì ngài là người năng đi tham dự thánh lễ. Nhưng Jacobe Duque không trở về nhà nữa. Hai lần ngài đã phải vào tù vì tội bướng bỉnh. Cả hai lần, người giúp việc đều xin cho Jacobe Duque và người được trả tự do. Nhưng người giúp việc khuyên Jacobe Duque tốt nhất hãy nên kiếm việc làm ở một nơi khác. Jacobe Duque biết mình sẽ không trở về nữa nên đã tìm gặp một linh mục Công giáo đang hoạt động âm thầm trong nhà tù Gethus. Vị linh mục cao niên cải trang là ông Wicks đã hướng dẫn ngài. Jacobe Duque được gia nhập giáo hội Công giáo. Ngài kết hôn với một quả phụ cũng là người Công giáo và đứa con trai của họ sau này đi tu dòng Bruno. Chính người con đã ghi lại cho chúng ta biết nhiều điều về thân phụ của anh. Trần Phước Jacobe Duque không bao giờ quên được cuốn sách đã khai mở cho ngài con đường đến với giáo hội. Ngài xem việc chu cấp sách vở đạo cho những người láng giềng là trách nhiệm của ngài. Duque biết rõ những sách này sẽ khuyến khích và hướng dẫn họ. Nghề này quá nguy hiểm đến nỗi Duque đã bỏ tù 12 năm trời. Jacobe Duque bị bỏ tù 12 năm trời. Trong đó 9 năm ngài không được liên lạc gì với gia đình của ngài. Sau cùng, Duque bị đưa ra xét xử và bị kết án tử hình bởi lời chứng gian của một người đóng sách tên là Ferro Bullock. Ông này làm chứng rằng ông đã đóng các sách cho Trần Phước Duque là tên tội phạm nghiêm trọng. Bullock đã phản bội bởi ông bị vào tù vì những vấn đề bí ẩn không được kể lại và ông đang mong muốn được trả tự do. Cả hai người đều bị kết án tử trong cùng một ngày. Trên đoạn đầu đài ở Tyburn, Trần Phước Jacobe Duque đã tha thứ cho Bullock. Ngay cả lúc hai người sắp chút hơi thở sau cùng, Jacobe Duque đã cố gắng khuyến khích Bullock chấp nhận đức tin Công giáo. Rồi người ta buộc những sợi dây thừng vào cổ họ. Trần Phước Jacobe Duque được phúc từ đạo năm 1602. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Jacobe Duque, chúng ta thấy nếu muốn được lôi kéo bởi sức mạnh của các thông tin như là sách vở, các buổi trình chiếu TV, các chương trình phát thanh, các hình ảnh trên băng từ, trên những phương tiện truyền thông hiện đại ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu khẩn cùng Trần Phước Jacobe Duque. Hãy nài xin Ngài giúp ta nhận ra ảnh hưởng mà các phương tiện truyền thông này tác động trên cuộc sống của chúng ta. Jacobe Duque bị kết án vì đã chu cấp sách vở đạo cho những người láng giềng. Vì đọc cuốn sách đầu tiên khai tâm cho mình là cuốn sách Nền tảng vững chắc của đạo Công giáo. Qua cuốn sách này, Jacobe Duque tìm hiểu và xác tín rằng chỉ có đạo Công giáo mới là đạo thật, rồi chấp nhận mọi khó khăn, mọi thử thách để được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Và khi lãnh nhận bí tích rửa tội rồi thì hăng say đi loan truyền cho mọi người niềm xác tín của mình bằng phương tiện truyền thông lúc đó, mà phương tiện lúc đó là sách vở. Không có như ngày hôm nay chúng ta có phương tiện truyền thông là Internet, là YouTube, là Facebook, là trang web, là những phương tiện tối tân nhất của ngày hôm nay và hiện đại nhất. Còn thời đó, Jacobi Duque dùng cái phương tiện là sách vở. Bị chính cái người thân cận với mình phản bội mình, cho nên Jacobi bị kết án tử. Gương Chúa Giêsu, Jacobi nói theo là tha thứ cho kẻ phản bội mình, như Chúa Giêsu đã tha thứ cho kẻ đóng đinh mình vào thập giá vậy. Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tha thứ cho Bùi Lốc và cố gắng giúp cho Bùi Lốc trước khi bị án tử nhận biết niềm tin vào Thiên Chúa. Đến giây phút cuối cùng vẫn loan truyền tin mừng, cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng vẫn giữ vững việc loan truyền tin mừng. Thế thì chúng ta, những tông đồ của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, Chúa cho anh chị em mình nhiều phương tiện truyền thông quá, mà khi chúng ta sử dụng những phương tiện ấy, có người thì chỉ để thỏa mãn tính tò mò, có người thì để thỏa mãn cái thú hưởng thụ của mình, mà không biết dùng những phương tiện ấy để loan truyền lòng thương xót Chúa. Như Chúa đã nói với thánh nữ Faustina, mỗi người tín hữu phải loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào, bất cứ cách nào trong khả năng của mình. Phần thiếu sót chính Chúa sẽ bù đắp. Và các Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng John Paul II, Thánh Giáo Hoàng John Paul II, tông đồ lòng thương xót, cũng nói nhiệm vụ khẩn cấp và quan trọng của giáo hội ngày hôm nay là loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và các giáo hoàng nói rằng phải tận dụng những phương tiện truyền thông mass media để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và chính vì thế mà thưa anh chị em và các bạn, chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em và các bạn cuốn radio máy bảy các bài giảng lòng thương xót Chúa mới nhất, được phát hành ngày đại lễ lòng thương xót Chúa, đại lễ phục sinh năm 2022. Để anh chị em và các bạn chúng ta truyền cho nhau, cho những người không có phương tiện truyền thông hiện đại như chúng ta ngày hôm nay, nhất là những anh chị em ở vùng quê, những người trong nursing home, trong những nhà hưu, ở những người dân tộc, những anh chị em không có điều kiện có máy như móc hiện đại như chúng ta, chỉ có đơn sơ là cái máy này ấy, vậy mà nhiều người nhận biết Chúa nhờ cái máy này đây, nhiều người quay trở lại lòng thương xót Chúa, quay lại trở lại để ăn năn sám hối sau nhiều năm bỏ đạo cũng nhờ radio lòng thương xót Chúa đây. Và trong chuyến công tác bác ái vừa rồi, chúng tôi đi đến trao quà cho những anh chị em ngày đại lễ phục sinh vừa rồi. Rồi sắp tới đây đại lễ lòng thương xót Chúa vẫn tiếp tục đi trao những món quà lòng thương xót Chúa, là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, và đặc biệt là radio lòng thương xót Chúa, chuỗi lòng thương xót Chúa, ảnh lòng thương xót Chúa. Thì người ta đón nhận khao khát, vui mừng được đón nhận radio lòng thương xót Chúa, người ngoại đạo lại vui mừng đón nhận nhiều nữa. Đấy thưa anh chị em, nếu mà mỗi người chúng ta noi gương thánh Jacobi Duque, tận dụng những phương tiện truyền thông để loan truyền lòng thương xót Chúa, thì anh chị em biết chắc rằng lời Chúa hứa, lời đó là chắc chắn, những ai loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Amen.